Các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã được gặp thêm rất nhiều nhân vật mới với những tính cách vô cùng thú vị. Mặc dù đó chỉ là các con vật, thế nhưng thế giới của chúng có rất nhiều nét tương đồng như thế giới của loài người thu nhỏ vậy. Trong tác phẩm này, những từ tương ý được giữ nguyên gốc và thường kèm theo chú thích ở cuối chương sách. Chắc Khuya sẽ không đọc những phần chú thích đó, vì thật ra, dù có hiểu nghĩa các từ đó hay không, thì nghĩa của câu chuyện vẫn được giữ nguyên, tác phẩm vẫn hết sức thú vị. Còn nếu bạn tò mò những từ tương ý đó là gì thì có thể tìm bản ebook trên mạng hoặc mua cho mình một quyển truyện này nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Chương 7. Giáo sư mèo. Khủng khiếp, khủng khiếp! Một điều khủng khiếp đã xảy ra. Einstein diện dĩ, con mèo đó rất xứng với cái tên của mình, biết tất cả mọi điều cần phải biết. Nó đang căng thẳng, đi tới đi lui trước cả đống sách để mở trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại lấy hai chân trước ôm đầu, nó xem chừng đang thật sự tan nát cõi lòng. Có điều gì sai trái à? Secretario hỏi. Đó chính xác là điều ta định hỏi đấy, đại tá nói tỏ vẻ không hài lòng. Thôi nào, có chuyện gì mà tệ đến thế? Giúp ba bày tỏ ý nghĩ. Không tệ đến thế à? Khủng khiếp, khủng khiếp lắm. Bọn chuột đáng con rùa đó đã gặm nát cả một trang của tập bản đồ. Bản đồ Madagascar tiêu rồi, khủng khiếp quá đi mất. Einstein giận dữ phản đối, giật bần bật mấy sợi dâu. Secretario, nhớ nhắc ta rằng phải trị cho lũ phá hoại anh biết ta định nói gì rồi đấy, đại tá bảo. Madagascar. Secretario phát âm lại chuẩn xác. Chúng tôi sẽ giúp ông một tay, anh xanh, nhưng lúc này chúng tôi có mặt ở đây bởi chúng tôi có rắc rối lớn, và vì ông biết tất cả mọi điều, có thể ông sẽ giúp được chúng tôi, Zopa giải thích, và ngay lập tức kể lại câu chuyện của cô Hải Âu cho Einstein nghe. Einstein chăm chú lắng nghe, nó gật đầu tiếp nhận các chi tiết, và mỗi lúc, cái đuôi giật giật để căng thẳng trước những xúc cảm mà lời kể của Zopa khuấy động, nó lại cố để đuôi dưới hai chân sau. Và vì thế, tôi để cô ấy nằm đấy, trong tình trạng tệ lắm, mới một lúc thôi. Zopa kết thúc câu chuyện. Câu chuyện khủng khiếp, khủng khiếp. Để tôi xem. Hải Âu bị ốm. Chính là nó. Chúng ta phải tra cứu từ điển bách khoa thôi. Einstein la lên vui mừng.
Tra cứu gì cơ?
Ba con mèo kia hỏi. Từ điển bách khoa, cuốn sách tri thức. Chúng ta phải tra ở tập 4 và tập 8, tương ứng với chữ giờ cho dầu và chữ hờ cho Hải Âu. Einstein nói rành mạch. Thế thì cho chúng tôi xem cái từ đèn bác kho, cái thứ đó đi. Đại tá tỏ ý không bằng lòng. Từ điển bách khoa. Secretario phát âm từ tốn. Thì đó là cái ta định nói đấy mà. Đại tá nổi cáu. Einstein trở lên trên đống liền kình đồ đạc, nơi mấy cuốn sách dày cộp, nón rất bệ vệ, ngự thành một hàng. Khi đã dò ra được chữ giờ và chữ hờ trên cái sách, nó khều chúng rơi xuống khỏi giá, rồi nó nhảy xuống với mấy cái móng cùn mùn mòn đi, vì đã dở qua quá nhiều cuốn sách. Nó lật hết trang này sang trang nọ, đám mèo còn lại theo dõi và kính cẩn lặng yên, mỗi khi nghe những tiếng mèo hết sức khẽ khàng của Einstein. Đúng rồi, tôi tin là chúng ta đã đi đúng hướng. Thú vị lắm, chúng ta sắp tới nơi rồi. Đây là đoạn đầu đài. Xin cảm ơn, vô cùng thú vị. Nghe này các bạn, hệ thống gồm có một lưỡi dao nặng treo cao giữa hai cây cọc dựng thẳng và được thả xuống để chặt đầu nạn nhân bên dưới. Ôi trời, thật là khủng khiếp. Einstein kêu lên như bị mê hoặc. Chúng tôi chả hứng thú gì với đoạn đầu đài. Chúng tôi ở đây vì một cô hai ẩu. Chiếc tê radio cắt ngang. Thứ lỗi cho tôi, đoạn đấy chỉ để dành cho chính tôi. Từ điển bách khoa thật không thể cưỡng lại nổi. Lần nào nhìn vào các chương sách, tôi cũng học được thêm một thứ mới. Anh Xanh xin lỗi và tiếp tục lật dở. À, Hải Tào, Hải Lưu, Hải Chiến, Hải Âu. Nghe những gì từ điển bách khoa nói về Hải Âu không có ích cho lắm. Hầu như tất cả những gì chú nhận được là Hải Âu thuộc loài ngân Âu, có tên gọi đó bởi lông chúng có màu trắng bạc. Và những gì chúng tìm được về dầu cũng vô ích trong việc chỉ cho chúng làm thế nào để cứu cô Hải Âu. Tệ hơn nữa, chúng phải giằng tay nghe một bài giảng dài ngoằng của Einstein, kẻ khăng khăng muốn nói về chiến tranh vùng vịnh vào thập niên 90. Ôi rắc rối rồi đây, chúng ta quay lại điểm bắt đầu rồi. Zopa thốt lên. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp. Lần đầu tiên cuốn từ điển bách khoa làm tôi thất vọng. Einstein dầu dĩ thừa nhận. Và trong cái duy điển, cái tư đen, bạch hô, anh biết ta định nói gì rồi đấy. Có lời khuyên thiết thực nào bảo cách tẩy lớp váng dầu không? Đại tá thắc mắc. Sáng tạo lắm, sáng tạo tuyệt vời. Đó chính là chỗ chúng ta có thể bắt đầu. Tôi sẽ lấy tập 20 ngay lập tức, chứ tờ cho tẩy vết bẩn. Einstein thốt lên như mê sảng khi nó nhảy lên giá sách. Anh thấy chưa? Nếu anh ngưng được thói quen lố bịch và cướp lời ta, thì chúng ta đã biết nên làm gì vào lúc này rồi. Đại tá gắt gỏng với Secretario, kẻ giờ đang yên lặng. Trên trang sách có chữ tẩy vết bẩn. Ngoài việc hướng dẫn tẩy vết chanh, mực tàu, máu và siro mâm xôi, chúng đã tìm được phương thức để tẩy váng dầu. Làm sạch phần bị bám váng với một miếng rẻ tẩm benzen. Chúng ta tìm thấy rồi. Einstein wow lên. Chúng ta làm gì có thứ đó? Zopa khịt mũi với một vẻ châm biếm rõ là không thành công lắm. Chúng ta có thể tìm thấy benzen ở cái nơi chất tuyệt nào kia chứ? Nếu ta không nhầm, trong hầm nhà chúng ta có một cái can lớn đựng đầy chồi sơn được ngâm trong benzen. Secretario, anh biết anh phải làm gì rồi đấy. Đại tá la lớn. Scusi, signor, nhưng tôi không hiểu. Secretario xin lỗi. Rất đơn giản, dễ lắm. Anh nhúng cái đuôi của mình vào benzen, rồi chúng ta sẽ chạy tới lo cho cô Hải Âu tội nghiệp. Đại tá giảng giải, mắt nhìn lảng sang hướng khác. À, không, không được, không phải tôi. Secretario phản đối. Ta nhắc lại cho anh là trong thực đơn chiều nay, suất gan và nước sốt sẽ tăng gấp đôi. Đại tá ngâm nga. Nhúng đuôi của tôi vào cái của Benzina đấy. Ôi, mamma mia, có phải ngay vừa nói gan với nước sốt không? Einstein quyết định sẽ đi cùng chúng. Vậy là cả bốn con mèo phi thẳng về phía cửa ra. Khi đưa mắt nhìn theo đám mèo, con đười ươi kẻ vừa nốc cả vại bia ra vẻ đồng tình với chúng bằng một chuỗi ợ không thành tiếng.
The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him swings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept the lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes
Giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry. In a land called Honolulu, Puff the Magic Dragon.